Xin phép đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, sách Daniel đoạn 10, từ câu 10 đến câu 19. Bây giờ có một bàn tay rờ đến ta, khiến ta dậy, chống đầu gối và bàn tay trên đất. Đoạn người đó nói cùng ta rằng, hỡi Daniel là người rất được yêu quý, hãy hiểu những lời ta nói cùng ngươi, và hãy đứng thẳng lên, vì bây giờ đã được sai đến. Ta đã được sai đến cùng ngươi. Khi người đã nói cùng lời ta ấy, ta đứng lên và run rẩy. Đoạn, người bảo ta rằng, hỡi Daniel, đừng sợ, vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ những lời ngươi mà ta đã đến. Song vua nước Phi-ra-sơ đã ngăn trở ta trong 21 ngày, nhưng này, Ma-ki-ên là một trong các quan trưởng đầu nhất đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Phê-rê-sơ. Bây giờ ta đến để bảo ngươi hiểu sự sẽ xảy đến trong dân ngươi trong những ngày sau rốt, vì sự hiện thấy này đã chỉ về những ngày lâu về sau. Trong khi ngươi cùng nói cùng ta những lời đó, ta cúi mặt xuống đất và làm thinh. Này, có đắng bộ dạng như con trai loài người rờ đến môi ta. Ta bèn mở miệng, nói cùng đắng trước mặt ta rằng, hỡi Chúa tôi, sự buồn rầu trở lại trên tôi vì cớ sự hiện thấy này. Tôi không còn sức nữa. Thế nào đầy tớ Chúa tôi nói được cùng Chúa cùng tôi? Về phần tôi, tức thì không còn một chút sức lực nào trong tôi, và tôi cũng không còn hơi thở trong tôi nữa. Bây giờ đắng có bộ dạng người nam lại rờ đến ta và khiến ta nên mạnh. Người bảo ta rằng, hỡi người rất được yêu quý, đừng sợ hãi, nguyện cho sự bình an ở với ngươi. Hãy mạnh bạo đi. Khi người đương nói cùng ta, ta lại được sức mà nói rằng, hỡi Chúa, xin hãy nói, vì Chúa đã khiến tôi nên mạnh.
Cảm ơn Hội Thánh, xin mời quý vị an tọa.
Kính thưa Hội Thánh, ngày hôm nay là cái bài giảng cuối cùng về đức tin trong sách Daniel. Các em thanh niên English Ministry thì đã bắt đầu chuyển qua cái chủ đề là Kinh Thánh nói gì. Và trong tháng 2 tới đây thì Hội Thánh tiếng Việt sẽ nghe những bài giảng trong cái chủ đề về Tết, nhưng bên tiếng Anh thì chủ đề về Kinh Thánh nói gì. Và cầu nguyện Chúa qua tháng 3 thì chú trọng nhiều về trường chủ nhật, thành ra những bài giảng sẽ đi những cái đề tài trong Kinh Thánh, Phúc Âm, sách Mark. Đức tin mạnh mẽ, strong faith. Quý ông bà anh chị em và tôi đôi khi xảy ra những cái trường hợp giống như là người hết pin vậy. Đang lúc cần thì lại không có sức. Và đôi khi phải qua một cái tiến trình để chạc pin trở lại mới có sức lực của Chúa. Và nhiều con cái Chúa nói với tôi là đôi khi xét đánh ấy, mà trúng cái người nào đó là cái xác suất là tới 1 trên gần triệu mới trúng. Thành ra không thể nào xảy ra cho cá nhân tôi được. Nhưng mà trong cái cuộc đời của quý ông bà anh cho em và tôi, đôi khi chúng ta cũng thắc mắc tại sao lại xảy ra cho con. Nó giống như là xét đánh trúng mình vậy đó. Mà xác suất thì nói là 1 trên gần triệu mới trúng, mà không trúng ai hết lại trúng mình. Cái cuộc đời của chúng ta đôi khi có nhiều điều chúng ta không có hiểu được. Nhiều điều chúng ta không có giải thích được. Tại sao lại xảy ra với tôi? Trong Daniel cũng vậy, quý ông bà anh chị em ơi, cũng xảy ra cho cuộc đời của Daniel. Cuộc đời của Daniel, quý ông bà anh chị em thấy, đang lúc trẻ tuổi, khi chúng ta học qua đoạn 1, trẻ tuổi mới mười mấy tuổi, trong cái tuổi thanh xuân, rất là thông minh, rất là khôn sáng, thì tự nhiên bị đi qua xứ Babylon để được huấn luyện. Rồi cái cả cái cuộc đời của ông, Chúa cho chúng ta học trong Kinh Thánh biết rằng ông có sự khôn ngoan, ông và các bạn ông có sự khôn ngoan, và đặc biệt Daniel lại có cái khải tượng Chúa cho là có thể giải thích được những khải tượng, giải thích những điềm chìm bào. Và cái cuộc đời của Daniel khi mà tới đoạn 9 thì ông xứ ông sống xa quê hương mình là 70 năm. Thành ra trong cái thời trẻ tuổi, ông trung tín với Chúa, một người được ơn với Chúa, ông gìn giữ Chúa, gìn giữ đức tin, và tới cái lúc về già, 70 năm xa xứ, sống ở xứ người, thì có những cái biến cố xảy ra. Và chúng ta học hỏi được, ông vẫn giữ được niềm tin trong suốt cái cuộc đời của ông. Cái bối cảnh thì chúng ta cho thấy, vào năm thứ ba đời Siru, tức là khoảng chừng năm 537 tới 536 trước Thiên Chúa, thì lúc đó Daniel cũng giống như một số quý ông bạn chị em ngồi trong phòng nhóm này có thể đồng tuổi với Daniel. Thì thường khi Daniel thấy được những cái khải tượng trong tương lai, nhưng mà tới cái đoạn 10 đây thì chúng ta thấy ông không có thấy khải tượng, nhưng mà ông thấy một người hình dạng rất là đặc biệt. Và người này nói với ông, khi ông thấy thì ông có những cái sự sợ hãi một cách bất ngờ. Và lời Kinh Thánh chép trong cái câu 9 thì ông đã rơi vào cơn hôn mê, ngủ mê và mặt nằm sấp dưới đất. Cái tình huống của Daniel lúc này nó cũng giống như mà khi ông Phaolô, còn tên gọi là Saul, gặp gỡ Chúa trên đường trên con đường Đa-mách đó, thì ông thấy, ông nghe tiếng của Chúa. Nhưng mà người đồng hành với ông thì không thấy Chúa mà chỉ nghe tiếng. Và chúng ta thấy trong cái câu chuyện của đoạn 10 này thì những người đó đi cùng với Daniel thì sợ bỏ chạy hết, chỉ có mình Daniel ở lại và nghe được tiếng của Chúa nói đó, và ông rơi vào cơn hôn mê hay là ngủ mê đó. Chúng ta học hỏi được cái cuộc đời của Daniel, đức tin của Daniel trong cái sức mạnh trong lúc đang bấp bênh trường hợp cá nhân của ông. Cũng giống như khi mà Chúa cho thấy cái khải tượng mà làm cho ông sợ hãi đó. Và chúng ta học hỏi được cái đức tin đó, cất đi những cái sự sợ hãi từ câu 10 tới câu 19. Đức tin đó giúp ông để đối diện với tương lai, và cái đức tin đó để ông nhận được cái sức lực từ Chúa để ông có thể tiến vào hay là hướng vào hay là đi vào tiếp tục trong cái tương lai đó. Lời của Chúa chép, đức tin cất đi sự sợ hãi. Hai điều đã xảy ra, ông được đụng bởi thiên sứ và thiên sứ bảo ông lắng nghe. Nhưng quý ông bà chị em, nếu mà quý ông bà chị em đọc trong cái câu 9 trước đó, thì chúng ta thấy, nếu mà chúng ta đọc đoạn 9 thì thấy có cái sự, ông thấy được cái tương lai, ông thấy cái sự sợ hãi nó đã xảy ra. Ông thấy giống như là ông đi trong cái bóng tối, mà nhiều người nói với tôi cũng giống như là cái cuộc đời đôi khi đi trong cái đường hầm đen tối mà đi hoài mà không có thấy cái ánh sáng cuối đường hầm. Cái tình huống của Daniel, ông cầu nguyện 21 ngày mà nghe Chúa không có trả lời. Có cái sự nghi ngờ xảy ra. Trong cái sự lo sợ khẩn trương đó thì ông đuối sức. Nó có thể xảy ra cho quý ông bà anh chị em. Và chúng ta thấy khi mà Chúa xuất hiện thì đưa ông vào, nói thì lúc đó ông không biết, nghe thì chắc cũng không hiểu gì. Nhưng mà Chúa giúp ông đi vào trong cái giấc ngủ mê. Khi mà tôi đọc tới đây thì tôi cũng nhớ lại tới cái câu chuyện của tiên tri Eli. Tiên tri Eli, chuyện gì xảy ra cho tiên tri Eli? Tiên tri Eli là một người rất là mạnh bạo, một người có Chúa. Và trong cái chiến trận đánh nhau với các tiên tri của Ba-la-an đó, thì phép lạ của Chúa đã qua ông tiên tri Eli để đánh đuổi, chiến thắng những tiên tri của Ba-la-an đó. Nhưng rồi chuyện gì xảy ra? Bà hoàng hậu Jerubbaal mới nói một câu, ông sợ thất kinh, ông chạy trốn luôn. Rồi tới lúc ông nói, tại sao lại xảy ra cho tôi, chuyện này xảy ra tôi muốn thà chết cho rồi còn hơn sống. Rồi cũng trong câu chuyện của Eli, Chúa đưa ông vào trong cái giấc ngủ, ăn uống rồi cái ngủ ngơi. Thành ra quý ông bà anh chị em, có thể không có xảy ra cho quý ông bà anh chị em, nhưng mà nếu xảy ra cho quý ông bà anh chị em, cầu nguyện Chúa để ông bà anh chị em nhớ lại cái câu chuyện của Eli, nhớ lại cái câu chuyện của Daniel. Lúc đó Chúa nói cũng không có nghe đâu, nhưng mà Chúa sẽ giúp đỡ đi vào cái cơn nghỉ ngơi, ngủ để mà bình phục trở lại. Rồi tới lúc đó, khi được ngủ rồi, Kinh Thánh không có nói ông ngủ bao lâu. Rồi câu 9 nói là ông ngủ, không nói ngủ bao lâu. Nhưng mà tới cái câu 10 thì thiên sứ đụng, bây giờ có một bàn tay rờ đến ta, khiến ta dậy, chống đầu gối và bàn tay trên đất. Thì lúc đó Chúa mới đụng. Bây giờ bàn tay động thì ông thức dậy. Nếu quý ông bà anh chị em, nếu mà có cơ hội học trong Daniel, rồi học tiếp tục trong Khải Huyền, thì sẽ thấy cái tiến trình mà Chúa đụng là như thế nào, hay là trong Ezechiel cũng vậy. Nhưng mà Chúa đụng rồi, ông thức dậy. Trước đó nói cho ông ngủ để mà bình phục trở lại. Ngủ bao lâu không biết, khi ông bình phục trở lại, giống như có sức trở lại, thì Chúa đụng ông thức dậy. Thì lúc đó ông mới có thể tỉnh táo để mà nghe lời của Chúa. Chúa nói gì? Hỡi Daniel, người nói ra cùng ta rằng, hỡi Daniel là người được yêu quý, hãy hiểu những lời ta nói cùng ngươi, hãy đứng thẳng lên, vì bây giờ ta được sai đến cùng ngươi. Khi ngươi đã nói cùng ta lời ấy, thì ta đứng lên và run rẩy. Quý ông bà anh chị em ơi, để hiểu được lời Chúa phán dạy, chúng ta học được điều gì? Chúa phán cho Daniel, ông phải tỉnh thức. Trong lúc mà bối rối, lộn xộn, mù mịt cả lên, đối diện với cuộc đời, giống như là đi trong cái bóng đêm, đi trong cái đường hầm đen tối, mà mình đuối sức đó, Chúa nói, không nghe đâu. Nhưng mà Chúa sẽ giúp đỡ được cái điều gì? Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta có một cái giấc ngủ để bình thản trở lại. Nhưng mà khi tỉnh thức rồi, Chúa nói phải đứng thẳng lên. Thành ra ông cố gắng ông đứng lên. Nhưng nên nhớ đó, cái chân ông vẫn run như thường. Nhưng mà đứng lên là được rồi. Đứng lên thì mới nghe được tiếng của Chúa, mới hiểu được lời của Ngài. Trong lúc lộn xộn không hiểu đâu. Trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi, đôi khi phải đối diện với những cái tình huống, những cái tình cảnh mà mình không có tính trước được. Tại sao lại xảy ra cho tôi? Tại sao lại xảy ra cho con của tôi? Tôi là một người tin Chúa, tôi thờ phượng Chúa, tôi trung tín với Chúa, tôi dâng hiến với Chúa, tôi làm công việc Chúa, mà tại sao xảy ra cho con tôi? Tại sao lại xảy ra cho công ăn việc làm của tôi? Tại sao phải xảy ra cho vợ tôi? Tại sao phải xảy ra cho chồng tôi? Cái tình huống đó có thể xảy ra. Tôi cầu nguyện Chúa để không có xảy ra cho quý ông bà chị em, nhưng mà có thể xảy ra. Phải nhờ cậy Chúa để mà giúp cắt đi những sợ hãi ấy, để có thể đối diện với thử thách, với cái sự can đảm. Tại vì nếu Đức Chúa Trời của Daniel, thì cái Đức Chúa Trời của Daniel nó cũng là Đức Chúa Trời của quý ông bà anh chị em. Chỉ có một Chúa mà thôi. Nếu mà Đức Chúa Trời của Daniel có thể đáp ứng giúp sức cho Daniel, thì Ngài cũng có thể đáp ứng và giúp sức cho quý ông bà anh chị em trong cái công việc của Chúa. Chúa cho những cái tình huống xảy ra không phải là tình cờ, nhưng mà Chúa cho những cái tình huống xảy ra có thể là những cái bài học dạy dỗ để quý ông bà anh chị em làm vinh hiển danh Chúa. Tại vì có rất là nhiều người có thể đồng một cái cảnh ngộ, mà chỉ có quý ông bà anh chị em mới có thể giúp đỡ được người đó mà thôi, mới có kinh nghiệm cái điều đó. Quý ông bà anh chị em ơi, hôm cái tuần vừa rồi đây, có một người thanh niên chủ một cái company, không phải ở nhà thờ mình, tìm tới nhà thờ, nói mục sư Sơn, tôi muốn nói chuyện. Thì nói anh muốn nói chuyện gì? Thì anh nói chuyện nào là tệ đoan xã hội, rồi nói cái cộng đồng Việt Nam ở zip code chung cái vùng Southwest đấy, gia đình đổ vỡ, con cái ly tán, vợ chồng lộn xộn, ly dị xảy ra. Và tại vì anh làm chủ company thì anh tới anh làm những cái công việc, đôi khi gặp gỡ những người đó, và tự nhiên anh xung sực, nói tại vì cái hoàn cảnh xã hội sao mà nó bi đát quá. Nhưng nói chuyện một hồi rồi, à không, rồi anh nói như vậy hội thánh với sư sinh là làm gì? Tôi nói cũng chưa biết, là chắc phải cầu nguyện thôi. Nhưng nói chuyện một hồi rồi mới khám phá ra cái gia đình anh đang bị lộn xộn, vợ chồng đang trong cái tình trạng rất là bấp bênh. Anh có hai người con trai, một người là 19 tuổi, đang học high school, một người 15 tuổi, cũng đang cái tình trạng hỗn loạn. Xảy ra, anh là người có tiền bạc, anh thành công, nhưng mà anh đang cảm thấy đi trong một cái bóng tối, mà càng ăn không được, thì tối nằm ngủ thì cái đầu óc nó lẫn quẩn cả lên, nó đi lòng vòng, không có cái lối thoát. Cái đó mới là cái vấn đề. Tôi cầu nguyện Chúa giúp đỡ anh để mà cầu nguyện tiếp nhận Chúa, để làm lại cái niềm tin. Bởi vì hội thánh của Chúa có thể giúp cộng đồng một cách tổng quát. Nhưng mà cá nhân trong gia đình, người chồng, người vợ phải tìm trở lại với Chúa. Cầu nguyện cùng Chúa. Tại đôi khi Chúa nói, đi ngủ đi con, yên tĩnh, ngủ để lấy lại sức. Tôi khuyên anh đi vacation, vợ chồng con cái đi nghỉ ngơi, đóng cửa tiệm, đóng cái công việc làm ăn, để thờ làm, có thờ để thờ làm, nghỉ ngơi đi. Để rồi có thể nghe lại được tiếng của Chúa. Để rồi có thể nhìn chồng mình, nhìn vợ mình trong cái tình yêu của Chúa. Cũng giống như bài hát qua, sự bình an mà ta ban cho con người, sự bình an đó con người đang cầu mong hay là đang trông chờ đó, chỉ có Chúa Giêsu nguồn của tình yêu, Chúa Giêsu là nguồn của sự bình an hay là của sự hy vọng đó đến với người đó, thì tự nhiên cái thái độ, cái nhìn nó mới đổi khác được. Lúc đó nghe lời ăn tiếng nói xảy ra đó, nó không còn là giống như là đau xót nữa. Nhưng mà trong cái lòng thương xót cái người đó, có thể lời ăn tiếng nói chưa có đủ. Cũng giống như cái tuần vừa rồi đó, ông chấp sư Đặng Vĩnh Nhân nói, không có nêm muối đủ để có cái lời ân hậu trong đó. Nên đó có thể xảy ra là cho nhiều gia đình. Tôi cầu nguyện Chúa để không có xảy ra cho gia đình con cái Chúa trong hội thánh ở đây. Nhưng xảy ra rất là nhiều ở ngoài cộng đồng kia. Dù rằng chúng ta nói những người chưa tin Chúa, nếu mà xảy ra, mà nếu mà người tin Chúa rồi, có Chúa rồi, thì tại sao cũng xảy ra. Và có thể đôi khi quý ông bà anh chị em cần giúp đỡ con cái của mình nữa. Tại vì con cái của mình có thể sống trong một cái hoàn cảnh rất là tốt lành, chưa bao giờ thất bại, nó học rất là giỏi, chưa bao giờ thất bại. Mà nếu lỡ may nó thất bại chút xíu, nó chỉ là một cái chút xíu trong cái khoảng đường hay là trong cái chương trình Chúa đặt để, đôi khi không có giúp đỡ thì nó sẽ đi vào trong cái lẩn quẩn của cái sự thất bại mà không ra được. Cầu nguyện Chúa giúp con mình có cái sự nghỉ ngơi, ngủ hay là nghỉ ngơi đó, để có thể làm lại, để có thể bắt đầu nhìn vào phía trước. Cái tuần vừa qua có hai em thanh niên tới nói chuyện với tôi, nói mục sư muốn nói chuyện. Nên nói được, nói thì nói, không có sao cả, chuyện gì. Một em thì nói là con đang nộp đơn đi học đại học, mình nộp thử mà không biết người ta có nhận hay không, có thể người ta không nhận. Thì tôi nói nếu mà biết người ta không nhận thì tại sao con lại nộp đơn chi cho nó mệt, vừa tốn tiền vừa tốn thời giờ đó. Mà nghĩ người ta nhận thì mình mới nộp. Như vậy con cầu nguyện, phải dạy con mình cầu nguyện. Như vậy con cầu nguyện để mà nộp đơn đi học, con cầu nguyện sao? Nói sơ sơ, lạy Chúa cho vô cái trường. Nói không không con ơi, con phải cầu nguyện. Nói lạy Chúa, trong cả ở bên Mỹ này cả trăm trường, cầu nguyện Chúa cho con vào cái trường tốt nhất, cái trường đó Chúa chọn, trường đó Chúa chọn. Rồi cái xong rồi làm sao? Nếu mà trường đó Chúa chọn thì sao? Nhưng mà khổ thay, con không biết cái trường nào Chúa chọn cho con. Đó lý do con mới gửi 5-6 cái application, 5-6 cái đơn. Tại đó cái trường nào chọn đó là cái trường tốt nhất. Nói nhưng mà cái trường Chúa chọn nó là mai con thích làm sao? Con thích cái trường kia. Nói nhưng mà con ơi, con cầu nguyện Chúa, lạy Chúa xin Chúa chọn cho con cái trường tốt nhất. Mà cái trường con thích mà người ta không có nhận con đó, thì con phải nói tạ ơn Chúa đã chọn cho con cái trường tốt nhất. Cái trường này tại vì không đủ tiêu chuẩn, thành ra con không nhận cái trường đó, chứ không phải là trường đó không nhận cả. Đọc lại cái lá thơ, cái trường mà từ chối đó rất là kỹ lưỡng. Tại vì Chúa đã chọn cho con cái trường tốt nhất. Sau này mới khám phá ra đó, thì các em đó đã được một cái trường chọn rồi, nhưng mà thích cái trường kia hơn. Thành ra mới thử. Cũng một thể ấy, có em thì tới nói là bây giờ con đang sắp sửa xin công ăn việc làm. Thì cái tuần vừa rồi đây cũng có một người làm chứng lại cho tôi, thì cái em này xin công ăn việc làm. Em này là học về nghề giáo, yêu thích nghề giáo. Rồi cái minor degree đó, bằng phụ đó, là về accounting. Nhưng mà em yêu thích nghề giáo, cái major là nghề giáo. Ai ngờ đâu ra trường rồi nộp, trường nào cũng trường nào nhận hết cả. Cũng 8-9 tháng, thời gian khá dài. Cái xong đó cái tự nhiên cái cầu nguyện Chúa, cầu nguyện rồi cái nói hay là Chúa chọn cái ngành accounting. Và nói lạy Chúa, Nếu mà Chúa có chọn cho con cái ngành accounting thì Chúa chọn cái ngành, cái công ty nào tốt nhất, anh nộp đơn cho hai cái công ty. Cái công ty thứ nhất mới interview cho job liền, rồi cái ngồi nói chuyện bắt đầu là điều kiện đó, nói nhưng mà tôi nhận em vô nhưng mà em phải ký cái giấy phải làm cho công ty này 2 năm. Hôm nay nó về cầu nguyện, nói cái ngành này có phải, công ty này có phải là của con hay không. Đó, mà lỡ may làm 6 tháng không thích thì sao? Thì thôi lên nói, thôi không nhận, không nhận chấp đó. Lại Chúa lại mở đường cái công ty thứ hai, sau đó công ty thứ hai gọi tới interview, cái nhận liền. Nhưng công ty này nói là không có cần giấy gì cả, không có ký, rồi vô mà thấy không thích thì nghĩ không sao cả, mà thích thì làm tiếp, thích quá em nhận vô làm, bây giờ em làm chứng lại, tuyệt vời. Công ty này rất là tốt. Nói em ơi, em phải nói tuyệt vời như thế này: Chúa chọn cái ngành nghề đó cho em, Chúa chọn cái công ty đó cho em. Thành ra những cái công ty dù rằng đã nhận em rồi, nhưng Chúa tạo ra những cái trắc trở để nói rằng cái công ty kia không phải là cái công ty Chúa chọn. Đôi khi chúng ta phải dạy dỗ con cái của mình để mà đối diện với những cái hoàn cảnh, đối diện đó, dạy cho các em cái cách cầu nguyện, cầu nguyện theo ý của Chúa, để chúng ta rao trọn tất cả những cái điều cho Chúa. Tại vì Chúa là biết hết tất cả. Chúa tạo cái khúc quanh cuộc đời với cái lý do của Chúa. Chúa tạo những cái trắc trở cho cuộc đời của chúng ta, hay là ngay cả con cái chúng ta, có cái lý do trong đó, hầu cái sự vinh hiển của Chúa được rạng ngời. Và cái đức, khi mà đức tin cất đi cái sự sợ hãi đó, sẽ được đụng thiên sứ bảo phải lắng nghe, phải tỉnh thức mới lắng nghe được, thì lúc đó mới có thể đối diện được tương lai. Lời của Chúa rất là hay. Đoạn người bảo ta rằng: hỡi Đa-nhiên, đừng có sợ, vì kể từ ngày đầu ngươi đã chuyên lòng hiểu hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ những lời ngươi mà ta đến. Lời của Chúa, Chúa biết Đa-nhiên. Kể từ ngày đầu ngươi đã chuyên lòng hiểu, Chúa biết Đa-nhiên cái tâm lòng của Đa-nhiên như thế nào. Đa-nhiên là người muốn học hỏi, hiểu Chúa, hiểu qua lời của Chúa. Lòng Đa-nhiên luôn luôn hiểu đường lối của Chúa. Thành ra quý ông bà anh chị em có hiểu được đường lối của Chúa hay không? Đó là cái câu hỏi. Hay là chúng ta chỉ hiểu đường lối của mình, rồi cầu nguyện theo đường lối của mình, thay vì theo đường lối của Chúa? Mà muốn hiểu được đường lối của Chúa thì đôi khi chúng ta phải biết lời của Chúa, rõ lời của Chúa, để có thể cầu nguyện theo đường lối của Chúa. Quý ông bà anh chị em ơi, cuộc đời của Đa-nhiên 70 năm được cầm giữ, hay là sống ở xứ Babylon, bị bắt buộc sống ở xứ Babylon, chứ không phải là ông tình nguyện sống ở xứ Babylon. Nhưng mà chúng ta học hỏi được một điều đó, sống bị bắt buộc ở xứ Babylon nó không có làm cho lòng ông cay đắng Chúa. Ông không cay đắng Chúa. Cái lòng của ông đã cam kết với Chúa từ cái thuở ban đầu: con sẽ gìn giữ đức tín của con từ cái thuở ban đầu, từ khi con đang còn trẻ tuổi với bốn người bạn, cho tới bây giờ đã về già rồi, 70 năm sống ở xứ người ta mà bị bắt buộc sống ở người ta, chứ không phải là được tự do sống ở cái xứ của người ta. Con vẫn gìn giữ, con phải giữ đức tin. Và cái điều kế tiếp nữa là hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi. Thành ra cái lòng của ông cũng giống như ba người bạn, khi mà đặt chân tới Babylon là ông hạ mình xuống trước mặt Chúa để làm điều gì? Để mà hiểu được cái đường lối của Chúa. Nếu mà quý ông bà anh chị em mà đọc lại trong Ezra, nếu mà nghiên cứu trong Ezra, tiên tri Ezra đó, thì chúng ta cũng thấy là Ezra đó, đoạn 8 đó, thì chúng ta thấy đoạn 8 câu 21-22, nếu mà quý ông bà anh chị em có thời giờ đọc lại, thì lời của Chúa nói là truyền phải kiên cự ăn để chúng hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, rồi cầu xin Ngài chỉ biết đường lối chánh đáng của chúng ta. Rồi cái kế tiếp, con cái chúng ta. Thành ra cái lời cầu nguyện hạ mình xuống không phải chỉ ảnh hưởng tới cá nhân của mình, của chúng ta, mà đồng thời con cái chúng ta. Rồi cái kế tiếp nữa, tài sản mình phải mang đi. Thành ra khi chúng ta cầu nguyện Chúa, hạ mình xuống để cầu nguyện Chúa, Chúa chỉ rõ cái đường lối chúng ta phải sống. đường lối chúng ta phải đi theo ý của Chúa. Chúa sẽ dạy dỗ hay là gìn giữ đường lối của con cái mình, tức là thế hệ kế tiếp, và ngay cả tài sản của ông bà anh chị em có nữa. Đó là cái ân điển của Chúa khi chúng ta học lại trong lời của Ngài, để chúng ta có cái sự cẩn trọng, để chúng ta đôi khi đọc Kinh Thánh có nhiều điều làm cho mình sợ, kính sợ Chúa mà tránh đi những cái điều lầm lạc. Sự hạ mình trước mặt Chúa quan trọng vô cùng trong cái sự cầu nguyện. Nhưng mà đồng thời Chúa giải thích: Daniel, con cầu nguyện 21 ngày mù mịt cả lên, không có thấy Chúa trả lời gì cả. Tại sao có sự xảy ra? Quý ông bạn cho em phải nhớ rằng Daniel là người được Chúa tôn trọng, là một người con cái Chúa, một người được ơn của Chúa, một người cầu nguyện cùng Chúa, một người gìn giữ lời của Chúa, vân 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 vân. Có nghĩa nếu mà nói theo ngôn ngữ đời này là Daniel là một người tín đồ rất là tốt, tuyệt vời trước mặt Chúa. Nhưng khi cầu nguyện có những tình huống trả lời được chậm trễ, lời của Chúa chép như thế này: Song vua nước Phê-sơ-rơ đã ngăn trở ta trong 21 ngày, nhưng này Mi-ca-ên là một trong các quan trưởng đầu nhất đã đến giúp ta, giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Phê-rơ-sơ. Bây giờ ta đến để bảo ngươi hiểu sự sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày sau rốt, vì sự hiện thấy thế này chỉ vì nhiều ngày lâu về sau. Lời Chúa nói đôi khi giống như Đa-nhiên ở đây cầu nguyện Chúa, giống như Chúa không trả lời, có lý do. Trong trường hợp của Đa-nhiên thì quỷ Sa-tăng, khi mà nói các vua của nước Phê-rơ-sơ, nói về quỷ Sa-tăng hay là đồng bọn của nó, đã cản trở sự trả lời của thiên sứ đó đến. Nhưng mà lời của Chúa được an ủi chúng ta nói rằng trong cái chiến trận tâm linh đó thì có Mi-ca-ên là một trong quan trưởng đầu nhất, tức là thiên sứ trưởng đó, đến giúp đỡ thiên sứ đó để mà đối phó lại với những cái quyền lực tâm tối đó, đánh lui cái đó đi. Và người thiên sứ đó đã đến gặp gỡ Đa-nhiên để mà truyền bá hay là để giúp đỡ ông hiểu được những sự cố xảy ra. Quý ông bà anh chị em ơi, cái cuộc đời của ông bà anh chị em cũng vậy. Những cái tình trạng, những cái tình huống xảy ra đôi khi là cả một cái chiến trận, cái chiến trận tâm linh, spiritual warfare, chứ không phải là chỉ giữa người và người. Thành ra đôi khi trong cái sự cầu nguyện, khấn nguyện đó, giống như Chúa chậm trễ, những cái câu kế tiếp chúng ta sẽ thấy Chúa giải thích, Chúa nghe lúc nào. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc lại trong Ê-phê-sô, Phao-lô cũng nói đến điều này. Và cái trong tình huống của Đa-nhiên bị cản trở tới 21 ngày, và cuối cùng thiên sứ đã đến, xin thứ sự Mi-ca-ên giúp để đánh lui những thế lực cản trở, và thiên sứ đến để cho Đa-nhiên hiểu. Và sau cái sự cố xảy ra rồi, đôi khi xảy ra cuộc đời của ông bà anh chị em, có bàn tay của Chúa đụng vào rồi, đến bây giờ nhìn trở lại thì chúng ta mới hiểu được cái tình yêu của Chúa đã giúp đỡ chúng ta, giúp cho Đa-nhiên hiểu điều gì, hiểu những gì sẽ xảy ra trong tương lai, những gì xảy ra trong cái tương lai mà làm ông rối ren cả lên, mịt mù cả lên như vậy. Và những cái tình huống đó cũng có thể xảy ra cho quý ông bà anh chị em. Cái đức tin để mà nhận được cái sức lực nữa, quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy. Sức lực người bao giờ cũng có hạn cả. Mình có cố, nhiều điều không có kiểm soát được, tại sao xảy ra cho tôi, mình có cố gắng giải thích, mình có cố gắng chạy đôn chạy đáo, nó cũng không làm gì được cả. Cho tới lúc kiệt quệ, gục ngã xuống, thì lúc đó mới nhớ đến Chúa, thì rất là tội nghiệp. Bởi vì Đa-nhiên cũng giống như chúng ta thôi. Tới lúc này thì Đa-nhiên mới thực sự hiểu, tôi không còn sức nữa. Thế nào đầy tớ của Chúa tôi còn nói được cùng Chúa tôi? Vì phần tôi tức thì không còn sức, một chút sức lực nào trong tôi, và cũng không còn hơi thở trong tôi nữa. Quý ông bà anh chị em ơi, khi mà học Đa-nhiên như thế này, nếu xảy ra cho Đa-nhiên, một người Chúa yêu quý, một người được ơn của Chúa, thì huống hồ chi chúng ta, những người con cái Chúa bình thường, xảy ra thì chúng ta phải chịu đựng như thế nào? Phải nhớ trở lại Đa-nhiên. Đa-nhiên cất tiếng, biết nói với thiên sứ: Chúa ơi, sức con có hạn, sức lực con có hạn, đôi khi con mệt quá con thở cũng ra hơi luôn, đôi khi con mệt quá đến nỗi con đi cũng nổi nữa, con phải bò bò không có sức. Đôi khi con nhìn chồng con mệt mỏi, con có sức không muốn nói nữa. Đôi khi con nhìn vợ con buồn, con mệt quá, con cũng thôi, chuyện gì nó xảy ra cho nó xảy ra luôn, mệt quá. Đôi khi con cái của con nó cứ đủ thứ chuyện lộn xộn, thôi mệt quá, giao cho cảnh sát nó làm gì nó làm, con mệt quá rồi, nói hoài không nghe, bố mẹ dạy không được, cho đời nó dạy, cho nó chết nó luôn, dẹp luôn. Nó có thể xảy ra, quý ông bà anh chị em, nó có thể xảy ra giữa vợ chồng, nó có thể xảy ra cho con cái của mình, đôi khi có thể xảy ra cho gia đình, bà con họ hàng mình nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta học được, đã nhận thức cái sự yếu đuối của mình. Tôi không còn sức nữa, tôi không chút sức lực trong tôi không đến nỗi mà thở cũng thở không nổi luôn. Mà khi chúng ta biết sự yếu đuối của mình, cũng giống như Daniel kêu cầu Chúa: Chúa ơi, xin Chúa thêm sức cho con, Chúa phải đụng đến con thì con mới có sức được. Người ngoài có nói gì đi nói, nói đó thì đồng ý đó, rồi sau đó cũng mệt luôn. Có thể đi counselor nói con phải về nói chuyện với chồng con như thế này, về gặp chồng thấy chán quá. Đó, counselor nói con phải về gặp vợ con nói như thế này, thấy vợ nói một câu thấy ngứa lỗ tai thôi, mệt quá. Mình không có sức đó, quý ông bà anh chị em. Cái sự suy nghĩ trong đầu nó sẽ lẫn quẩn, những cái bực tức, những cái rối ren gì đó, nó cứ lằng vòng hoài, không có giải quyết được. Giống như Daniel biết mình yếu đuối, kêu cầu Chúa đụng đến để có sức lực, thì Chúa thêm sức như thế nào? Bây giờ đã có bộ dạng người nam đến rờ đến ta, khiến ta trở nên mạnh. Người bảo ta rằng, cái câu ghi nhớ đó: hỡi người rất được yêu quý, đừng sợ hãi, nguyện sự bình an ở với người. Hãy mạnh bạo đi. Khi người đang nói cùng ta lại được sức mà nói rằng: hỡi Chúa, xin hãy nói, vì Chúa đã khiến tôi nên mạnh. Lời Chúa dạy điều gì? Nghe được tiếng Chúa hay là được Chúa đông thì có sức lực. Và đôi khi quý ông bà anh chị em và tôi, mình đọc Kinh Thánh, mình nói Chúa đụng con, mà chờ hoài Chúa không thấy Chúa đụng chỗ nào cả. Nói lại Chúa xin Chúa phán với con, mà chờ hoài không biết phán cái gì nữa. Mà đôi khi có thể là phán từ bà Quỳnh Giao hay là gì đó, bà Ann Lander hay là ai đó, chứ không phải là từ Chúa. Nhưng mà chúng ta đọc kỳ ở đây đó, chúng ta phải cảm nhận sự hiện hữu của Chúa để biết chắc chúng ta không có một mình. Đó lý do tại sao cái câu cuối cùng đó, Daniel nói: hỡi Chúa, xin hãy nói, vì Chúa đã khiến tôi nên mạnh. Nếu mà Daniel, mình thấy Thiên Chúa đụng thì nói đụng, ông thức dậy, hãy nghe, ông đứng dậy ông nghe. Nhưng mà cái cuối cùng cái câu để ghi nhớ sao: hỡi Chúa, xin hãy nói, vì Chúa khiến tôi nên mạnh. Ông phải nghe được tiếng của Chúa. Khi mà nghe được cái tiếng của Chúa thì mới cảm thấy được cái sự bình an. Quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng để quý ông bà anh chị em có con cái. Có con cái của mình khi nó còn nhỏ đó, nó rất là an tâm khi nó nói: bố ơi. Cái nói: bố đây con. Nó an tâm vô cùng. Hay là: mẹ ơi. Nói: mẹ đây con. Nó an tâm vô cùng. Và đôi khi con cái Chúa cũng vậy. Chúng ta kêu cầu Chúa, chúng ta phải nghe được tiếng của Chúa. Chút xíu nữa để nghe được tiếng Chúa là nghe làm sao? Thành ra phải tưởng tượng cuộc đời quý ông bà anh chị em có làm cha làm mẹ mới hiểu được điều này. Tại sao con lâu lâu còn phải lên tiếng để con nó biết được rằng có bố đây, có mẹ đây con. Con an tâm đi. Bởi vì lời của Chúa nói ở đây, để ý: hỡi người được yêu quý. Mình đi phải chút yêu quý. Chúa yêu quý Daniel. Chúa yêu quý con cái của Ngài. Quý ông bà anh chị em là con cái của Chúa, phải nhớ rằng Chúa yêu quý quý ông bà anh chị em. Mà nếu Chúa yêu quý, Chúa tôn trọng quý ông bà anh chị em, thì ai có thể hạ được, hay ai có thể hạ cái vị trí của quý ông bà anh chị em? Không ai. Đừng có bao giờ để người khác làm hạ cái vị trí mà người Chúa yêu dấu. Quý ông bà anh chị em là con cái của Đức Chúa Trời. Cái câu này nghe rất là nhiều rồi, nhưng đôi khi phải nhắc lại chúng tôi quên. Con cái của Đức Chúa Trời có nghĩa là con của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Nhiều mục sư nói là công nương của hoàng tử, của vua. Cái địa vị công nương của hoàng tử, chúng ta biết được cái vị trí của mình rồi, thì không có thể ai có thể đạp mình xuống làm cái vai trò thấp kém hơn là công nương hoàng tử. Mà đã khi là công nương hoàng tử của vua trên muôn vua, Chúa muôn Chúa, thì đừng có những cái hành động không phải là công nương hoàng tử của vị vua. Thành ra cái lời ăn tiếng nói nó phản ảnh con của Đức Chúa Trời. Cái hành động nó phản ảnh con của Đức Chúa Trời, công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời. Đôi khi quên, đôi khi quên mình là công nương của hoàng tử Đức Chúa Trời, những cái thái độ hành động giống như ăn mày, đôi khi quên cái điều đó. Và khi mà đó, cái thái độ hoàn cảnh như vậy, tức có nghĩa hạ cái phẩm giá mình xuống, thì người khác sẽ đạp mình xuống. Tại vì họ sẽ nâng họ lên, thì họ sẽ đạp mình xuống. Chứ vậy thôi. Rất là đơn giản, quý ông bà anh chị em ơi. Rồi Chúa nói gì nữa? Sự đừng sợ hãi, nguyện sự bình an ở với ngươi. Chúa là nguồn của sự bình an. Gắn liền với Chúa, nghe được tiếng Chúa, gắn liền với Chúa thì cái sự bình an mới đến được. Khi mà có sự bình an đó, thì cái phong ba bão tố nó không có làm cho chúng ta lay động. Khi có sự bình an đó, người ta nói, người ta mắng, mình nghe thấy bình thường. Tại vì họ không biết, họ mất sự bình an thì họ không biết có cái lời ăn tiếng nói như vậy. Nó để ra ngoài tai được, tại bình an. Mà vì đừng có bao giờ để mất sự bình an mà quên đi cái vị trí là công nương của Hoàng tử Đức Chúa Trời, cái mình cũng rủa xả lại, thì mình không khác gì cái người cằn nhằn là mình thôi. Lời của Chúa rất là hay, quý ông bà anh chị em. Khi nói cùng ta lại được sức, mới nghe tiếng nói thì lại được sức. Nhưng mà tiếp tục nói, lạy Chúa, xin Chúa hãy nói, vì Chúa đã khiến tôi nên mạnh. Khi mà chúng ta cảm nhận được sự hiện hữu của Chúa, để biết chắc chúng ta không có một mình, luôn luôn có Chúa ở cùng. Cái cuộc đời luôn luôn có Chúa kiểm soát. Tại vì quý ông bà anh chị em, cá nhân mình tự sức mình lái cái xe cuộc đời của mình, thường thường nó rất xuống hố. Mình lái theo cái ý của mình. Cái xe cuộc đời của quý ông bà anh chị em để Chúa lái nó an toàn hơn nhiều, bởi vì Chúa thấy trước được cái tương lai. Thành ra Chúa tránh trước, mà đôi khi chúng ta hơi bướng bướng chút xíu, thành ra Chúa nói ok, nếu mà con cái khúc này Chúa lái, khúc kia con lái, để con lái, con đụng cây ráng chịu. Rồi sau đó lại nói, tại sao mà Chúa biết trước mà Chúa lại không lái, mà Chúa lại để con lái. Đôi khi có những cái gì phải xảy ra. Và Chúa có thể cung cấp cho những gì mà chúng ta thiếu vắng, nhất là cái sự bình an. Chúa biết, con ơi, cái sự cố nó xảy ra cho con mất bình an đó, nhưng con gắn liền với ta thì cái nguồn bình an của ta sẽ trở lại cho con. Con ơi, con cần sự nghỉ ngơi, đừng có để ý mấy chuyện này. Ngủ đi, tỉnh táo trở lại, để con sẽ nghe sự dạy bảo của ta, để con làm lại cho nó trúng. Và đôi khi quý ông bà anh chị em và tôi ở cái vị trí là một cái ống dẫn cái năng lực của Chúa để cho những người khác. Cái tuần vừa rồi đây, cái người thanh niên đó tới nói chuyện, rồi cái sau đó có ông cảnh sát trưởng ở cái đồn cảnh sát đây tới nhà thờ. Lúc đó tôi đi đằng trước ở đây, thì ông tới nói, pastor, mục sư, tôi muốn nói chuyện với ông. Nói chuyện gì? Và ông cảnh sát, ông người Mỹ trắng cao rồi tới lái xe đổ, tôi cực cũng run run không biết là nhà thờ mình có ai có chuyện gì không, mà sao cảnh sát tìm tới tận nhà thờ, thì cũng hơi run run. Nói muốn nói chuyện. Nói sao? Ông muốn nói chuyện gì? Ông nói, mục sư ơi, cái cộng đồng người Việt Nam ở cái khu này nó tàn thương lắm. Thằng cảnh sát cứ vợ chồng quánh lộn với nhau, rồi con quánh bố mẹ, rồi bố mẹ quánh con cái, rồi cái kêu cảnh sát tới. Nhà thờ có thể giúp đỡ được gì không? Tôi nói, chắc cái này phải cầu nguyện tiếp. Cái này chắc phải cầu nguyện tiếp. Tại vì muốn giúp đỡ cộng đồng bên ngoài thì mỗi con cái Chúa trong hội thánh á, phải đừng có quánh lộn, phải có bình an, có sự yêu thương, có sự vui mừng. Chồng ngó qua vợ thì yêu vợ, vợ ngó qua chồng thì thấy yêu chồng mình, ngó xuống con mình, yêu con mình, con nó lên, nó tôn trọng bố mẹ nó, thì lúc đó mới ra cộng đồng chứ. Chuyện trong nhà chưa có xong mà đi ra chuyện ngoài ngõ thì nó mệt ghê lắm. Sáng nay tôi khuyên các em đang tìm kiếm hôn nhân, tôi nói các em cầu nguyện kiếm vợ kiếm chồng sao, thì nói các em phải cầu nguyện lại Chúa, xin Chúa cho con cái người tốt nhất, người mà đương nhiên là biết Chúa, người mà con mà Chúa chọn tốt nhất. Nói chọn vợ thì sao, lạy Chúa xin chọn cho con cái người vợ tốt nhất trong cái ý muốn của Chúa. Rồi cái tôi thì cầu nguyện như vậy đi, rồi đến khi hai vợ chồng lấy nhau rồi sao, trước đó có cầu nguyện không? Nói dạ có chứ, cầu nguyện người tốt nhất để con yêu quý nhất. Rồi bây giờ tại sao mà bây giờ chồng ngó qua vợ thì bây giờ người vợ không còn là người tốt nhất nữa, vợ ngó qua chồng thì tại sao chồng không còn là người tốt nhất nữa, mà cứ cầu nguyện Chúa, lạy Chúa xin Chúa chọn cho con cái người yêu quý nhất, tốt nhất mà người Chúa chọn. Tại sao, chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì xảy ra mà bây giờ ngó qua không có lời nói ngọt ngào nữa, chuyện gì xảy ra để chồng nói với vợ là những cái lời cay đắng, chuyện gì xảy ra để vợ nói với chồng những lời ngọt ngào không còn ngọt ngào. Tại sao, tại sao khi lúc mới quen nhau thì anh làm đủ chuyện hết, huống cái ở mười mấy dặm, hai mươi mấy dặm cũng chạy tới, trời mưa gió cũng chạy tới, cần cắt cỏ có được cắt, cần đi chợ chợ đi chợ, lúc nào cũng là sạch sẽ, bận đồ dầu thơm xịt cũng đẹp hết cả. Tại sao lúc mới quen nhau người nữ cũng là tóc tai đàng hoàng, bận đồ cũng là đẹp hết, người có thấy mùi thơm tho, có dầu thơm đó nữa. Nhưng tại sao lấy nhau rồi bây giờ ngó qua ngó lại, cái này có phải là người Chúa chọn tôi hay không? Quý ông bà anh em đôi khi phải để ý những cái kỹ như vậy, chút chút như vậy nữa. Tại sao, tại sao lúc mà mới quen nhau nói năng lời ngọt ngào gìn giữ nhau, đến khi lấy nhau rồi lời qua tiếng lại nói cọc lóc? Tại sao lúc mới quen nhau đi ăn ăn chung, ngồi ăn chung, lúc đó tô mì gói ăn cũng ngon, em nấu tô mì gói anh ăn cũng ngon, rồi giờ đó em nấu cái gì đó ăn cũng ngon, hay là anh nấu mì gì đó cũng ngon như thường, mà bây giờ ăn thịt gà, thịt vịt, ăn đồ ngon thì lại chê. Tại sao, chuyện gì đã xảy ra quý ông bà anh chị em? Phải trở lại cái tình yêu ban đầu. Đó lý do tại sao mà nói là người được yêu quý. Đáng nhớ cần nhắc nhở lại, con ơi, Chúa yêu quý con. Thật ra cái người chồng, tôi đã khuyên các em, tại vì có một số các em mới lập gia đình đang còn rửa, các em ơi, đang còn cái năm đầu tiên đó, thì honeymoon đó, rồi 7 năm cũng là còn honeymoon, mà nhớ lấy nhau 30 năm rồi cũng còn honeymoon, lấy nhau 70 năm rồi cũng còn honeymoon như thường. Thành ra Chúa nhắc nhở hỡi người được yêu quý. Nếu mà Chúa nhắc nhở Đa nhiên con rất là trung tín, con là rất tốt, đó là người yêu quý, thành ra đôi khi chúng ta cũng phải bất chước. À, mỗi ngày chúng ta sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn đó, thì đôi khi phải bất chước lời Chúa thôi. Em ơi, em là người yêu quý. Anh ơi, hỡi người yêu quý, lâu quá không làm cái quên cái mày tao không à, rồi tôi buông buông thành ra thằng hay là con, rồi đại khái vậy đó. Đó, rồi lúc đó đừng sợ, nguyện sự bình an ở với người. Cái sự bình an quan trọng lắm quý ông bà anh chị em ơi. Ra chúng ta ở cái vị trí là ống dẫn năng lực Chúa cho những người có cần. Và đây là cái đặc ơn để mà mang lấy gánh nặng cho nhau. Vợ chồng mang gánh nặng cho nhau trong cái đời sống hàng ngày. Rồi lúc đó mới có thể mang gánh nặng cho nhau đối với những người khác. Đó lý do tại sao mà khi mà ông cảnh sát tới nói chuyện đó, tôi nói tôi phải về check lại cái nhịp tim của con cái Chúa trong hội thánh ấy đã. Những người nào mà muốn đi ra ngoài cộng đồng hay gì đó, vợ chồng phải yêu quý nhau, nhìn giữ gia đình mình trước cái đã, rồi đó mới ra ngoài. Hoặc phải làm lại gia đình mình một cách tốt lành, phải yêu quý. Đó là lời Chúa dạy như vậy. Quý ông bạn dạ, em ơi, cái vấn đề đây là cái vấn đề tâm lòng. Nói ngang, nói ngựa, nói dọc, nói xuôi, cái vấn đề, cái tâm lòng. Vấn đề tâm lòng là sao? Chúng ta đang sống ở trong cái đất nước Hoa Kỳ hay là ở cái thế giới bây giờ, kinh thánh rất là nhiều. Tôi tới thăm viếng một số nhà con cái Chúa, đôi khi tới 5-7 cuốn kinh thánh. Rồi mỗi khi nào cần móc iPhone, smartphone, computer ra, cũng có kinh thánh, version gì cũng có hết. Nhưng mà khổ thay, không có đọc kinh thánh thôi, không có nhớ lời Chúa thôi. Đến khi mà có chuyện gì xảy ra để tôi móc cái iPhone ra, hồi trước nhớ cách đây năm, nhớ cái câu kinh thánh rồi cái kiếm hoài kiếm không ra. Lời của Chúa nói, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Cầu nguyện Chúa mỗi tuần, có quý ông bà anh chị em cái đọc kinh thánh nhớ một câu thôi, ngắn ngắn, hay nhớ nửa câu cũng được. Nhưng mà có đó, đến khi đụng chuyện rồi mới có để mà kéo ra. Lúc đó đôi khi cái cuốn kinh thánh cả ngàn trang đây lật hoài kiếm không ra, không biết nằm chỗ nào. Rồi kêu mục sư, mà đôi khi mục sư không trả lời điện thoại, hay là mục sư bị cái gì đó không có trả lời điện thoại, rồi một ngày sau hay là một tiếng đồng hồ sau thì lúc đó đổ vỡ đã xảy ra rồi. Ta giấu lời Chúa trong lòng để không phạm tội cùng Chúa. Khi lái xe bị người ta cắt ngang trước mặt, sắp sửa nổi giận lên, thì có lời của Chúa, sự bình an, hay là có bài hát sự bình an mà ta ban cho tâm hồn này mình có nổi giận lên. Đấy. Tại sao lại hallelujah, mới mở miệng lên hallelujah tạ ơn Chúa, cái quay qua mắng vợ mình cái hallelujah tạ ơn Chúa, cái mắng chồng mình cái, tại thiếu lời Chúa trong lòng. Cái chị môi miệng giấu lời Chúa trong lòng, trong công việc làm ăn, đối với chồng mình, đối với vợ mình, con mình, cầu nguyện cho chồng mình, cầu nguyện cho vợ mình, cầu nguyện cho con cái mình, để có lời của Chúa trong lòng, để không phạm tội cùng Chúa, để gìn giữ. Phải đặt cái tâm lòng để học hiểu và nhớ bất chước Đa-nhiên, hạ mình xuống trước Chúa, để lời của Chúa có thể thấm nhuần, để có thể hoàn thành tất cả những gì Ngài mong muốn ở chúng ta. Chúa mong muốn điều gì cho cuộc đời của ông bà anh chị em? Chúa mong muốn điều gì quý ông bà anh chị em? Có rõ cái điều Chúa mong muốn trong cuộc đời quý ông bà anh chị em không? Nếu vợ chồng, Chúa mong muốn điều gì ở vợ chồng? Nếu có con, Chúa mong muốn điều gì đối với con cái? Đối với hội thánh Chúa, Chúa mong muốn điều gì quý ông bà anh chị em? Đối với hội thánh của Chúa, đối với cộng đồng mà 2-3 người tới nói chuyện với tôi đó, đang bị sự hỗn loạn đó, Chúa mong muốn điều gì để hội thánh của Chúa hay là quý ông bà anh chị em ảnh hưởng đến cộng đồng mà đang trong cái sự rối ren, nhất là trong cái vùng Southwest này mà cảnh sát đã tới cho biết, kêu cầu hội thánh giảng tin lành, đừng có cho đồ ăn, nhưng làm sao lời của Chúa, sự đạo đức, cái sự tôn kính, cái sự tôn trọng lời đó phải đi ra, nói tới nói lui sao để cho nó thâm nhuần vào đầu người ta, để có thể thay đổi được lòng người. Đây là vấn đề tâm lòng quý ông bà anh chị em ơi. Xin quý ông bà anh chị em đứng lên. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có đức tin để đối diện với sự sợ hãi, cất đi sự sợ hãi để đối diện với tương lai. Tại vì chúng ta không biết tương lai như thế nào, để mà biết rằng mình không có sức của Chúa, mình nhận sức lực từ Chúa. Xin chúng ta cùng nhau đọc lời cầu nguyện chung ở đây, lời cầu nguyện ở đây. Kính lạy Chúa, xin tha tội cho chúng con, cho những lần chúng con rời bỏ lời của Ngài. Xin cho chúng con là công cụ mang lời Ngài đến cho người đang cần ngay ngày hôm nay. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa rất là ngọt ngào. Lời của Chúa nhắc nhở, lời của Chúa bẻ trách sửa trị chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, chúng con luôn luôn trung tín vì những đức tin của chúng con trong suốt cuộc đời của chúng con. Lời Chúa nhắc nhở chúng con phải hạ mình xuống để mà kêu cầu Ngài. Chúng con phải hạ mình xuống để có thể nghe được tiếng Chúa. Và chúng con cần lời của Chúa, lời của Chúa đúng đến chúng con để chúng con có sức của Ngài, để chúng con có thể trở nên mạnh. Nguyện sáng hôm nay lời của Chúa đụng đến mỗi lầm con cái Chúa trong phòng nhóm này và ngay cả cá nhân của con nữa. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Xin Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời nó của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con nói chuyện cùng nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con khi chúng con phục vụ, chúng con phục vụ trong sự vui mừng, chúng con phục vụ với tâm lòng rộng rãi. Bởi vì lời của Chúa cũng nói tiếp trong Roma, chúng con phải có tinh thần hiếu khách. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa, mỗi con cái Chúa trong phòng nhóm này, gìn giữ lời của Ngài, học hỏi, hiểu được để có sức của Chúa, để hoàn thành tất cả những gì mà Chúa mong muốn trong cuộc đời của mỗi con cái Chúa. Và Chúa ở cùng chúng con từ nay cho đến ngày Chúa trở lại. Amen.